Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMT xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 26 tháng 5 năm 2012, chúng tôi xin được gửi đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Lợi ích phát truyền đạo đơn. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài của tôi là nói rằng lợi ích phát truyền đạo đơn. Thứ nhất là truyền đạo đơn có được ghi chép trong Kinh Thánh không? Hay là đây là cái sự mới khám phá ra? Hay là đây là nổ công để mọi người đi phát? Thưa bà chị em, trước khi tôi bắt đầu, tôi muốn nói và kể một câu chuyện thật đã xảy ra ở thành phố ở San Jose. Là một ngày nọ, người quét dọn ở trong những cái chỗ, những chỗ tập quán chỗ nào đó tôi không nhớ rõ, họ thấy một cái tờ rơi. Một cái tờ rơi quảng cáo là nói truyền giảng gì đó. Rồi thấy cái hình của con thú dữ tợn. Rồi họ cầm lên đọc, ủa cái chương trình truyền giảng của ai tổ chức đây? Mà con thú này là gì? Còn nói Kinh Thánh nữa sao? Cho nên ông mới cầm cái tờ đó và thấy rõ ràng cái ngày, tháng, giờ và địa điểm. Ông mới bắt đầu mò đến một cái hội trường và nghe giảng đạo. Có người cầm tờ đó, dục trong đống rác, ông quét dọn, ông cầm lên ông đọc, ông tới chương trình truyền giảng đó. Sau cái trình truyền giảng đó, ông đã theo Chúa. Cho nên cái tờ đó có quan trọng không? Nếu có thể không quan trọng tới bất cứ người nào, nhưng mà đối với cái ông đó, đó người quét dọn đó là quan trọng đến đời sống của ông. Cho nên bất cứ điều gì mà cái tờ đơn, tờ rải, một tờ nhỏ hay lớn hay một sách, bất cứ điều gì, chúng ta thấy một cái đơn giản như thế mà chúng ta thấy rằng là đơn giản, Chúa cũng có thể làm việc qua những công việc đơn giản nhất. Không phải là công việc phải cầu kỳ, phải giảng hay chương trình bố đạo lớn, truyền hình, tivi, bất cứ mọi nhiều. Chúa dùng cái đơn giản nhất để cứu những linh hồn. Và Chúa dùng mọi cái phương pháp. Cho nên, cái tờ rơi hay truyền đạo đơn vẫn còn quan trọng đến một số người ở trên thế gian này. Nhưng mà tôi muốn dựa vào Kinh Thánh để cho quý vị thấy tại sao là quan trọng đối với Đức Chúa Trời. Lời giảng rất quan trọng. Quý vị xem cùng với tôi ở trong sách 1, xin lỗi, 2 Timothy. 2 Timothy đoạn 4 câu số 2. Con cái Chúa có Kinh Thánh không? Sáng mỗi ngày thứ bảy chúng ta hãy đem Kinh Thánh đọc lời Chúa. 2 Timothy đoạn 4 câu số 2. Đây Kinh Thánh giảng chúng ta thấy rằng đây là đoạn 4 câu số 2. Hãy giảng đạo. Kinh Thánh nói làm gì? Hãy giảng đạo, cố khuyên bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng hết, lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách nài xin sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Ý mà tôi muốn nói đây là phải giảng đạo. Cho nên giảng đạo có quan trọng không? Rất quan trọng. Nếu chúng ta không giảng thì làm sao mà người khác được nghe lời của Chúa? Điều thứ hai tôi xin chia sẻ với quý vị đó là trong sách Giăng đoạn 5 câu số 39. Giăng đoạn 5 câu 39. Quý vị có chưa? Cho quý vị có thời gian lật ở trong Tin Lành Giăng đoạn 5 câu số 39. Các ngươi dò xem Kinh Thánh. Tôi ngừng tại đó thôi. Các ngươi dò xem Kinh Thánh. Kinh Thánh là dò xem là gì? Khi mà dò xem là phải gì? Tài liệu nó viết trên giấy thì mới dò xem. Cho nên là tài liệu đối với Chúa là quan trọng. Tài liệu mà viết được chữ, những lời Kinh Thánh, những lẽ thật là quan trọng. Cho nên hồi nãy chúng ta thấy giảng và in ra tài liệu là quan trọng. Hai điều đó đi đôi với nhau. Hai điều đó đi đôi với nhau. Cho nên nhiều người nói, ở tới thứ bảy hay tới chủ nhật hay là tôi nghe trên đài phát thanh truyền hình nay giảng đủ rồi. Không, Chúa kèm vừa giảng và vừa có tài liệu. Nếu mà giảng mà không có tài liệu, đó là một thiếu, một cái công việc rất quan trọng ở trong Thánh Kinh. Quý vị về hiểu ý tôi nói chưa? Ở trong Kinh Thánh đã nêu hai điều. Như vậy quý vị hỏi là, ủa trong Cựu Ước có đề cập đó vấn đề mà có tài liệu không? Chúng ta hãy xem. Ở trong Sách Ai Cập Tô Ký, ở trong Sách Ai Cập Tô Ký đoạn 31, Sách Ai Cập Tô Ký đoạn 31, trước khi tôi đọc cái câu này, ở trong thời Cựu Ước á, Đức Giêsu có kêu Môsê giảng đạo không? Có không? Có giảng đạo. Có kêu Noe giảng đạo không? Có giảng đạo. Cho nên cái lời giảng rất quan trọng Nhưng mà không chỉ thế mà thôi, ở trong Sứ Ký đoạn 31 câu số 18 nói rằng Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se ở trên núi Sinai, có nghĩa là phán xong về 10 điều răn, xuống núi phải giảng 10 điều răn cho dân sự của Chúa biết. Kinh Thánh kế tiếp, bèn cho người hai bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Chúa có viết xuống không? Viết, vừa giảng và vừa viết xuống. Quý vị thấy rõ không? Cho nên cái vấn đề mà viết xuống rất quan trọng, thương bà chị em. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng tài liệu không quan trọng, hay là chúng ta không cần phải đọc đến. Chỉ nghe bài giảng là mình phấn khởi, là mình theo Chúa, hay là biết là Chúa, thưa vậy không? Ngày xưa, Môi-se được huấn luyện là phải viết xuống để cho hậu thế mới biết là ý của Chúa như thế nào. Môi-se viết trên tảng đá hay là bảng đá. Abraham viết trên cái bảng đất. Esai viết trên da thú. Ellen White viết trên tờ giấy. Và ngày hôm nay chúng ta viết trên CD. Một số người bây giờ có iPod. Tất cả những gì viết xuống hết. Và ở trên Internet chúng ta đều đọc hết. Cho nên tất cả những lời viết xuống đều là quan trọng. Quý vị đồng ý với tôi không? Cho nên ngày hôm nay thương bà chị em, điều đó là rất quan trọng. Cho nên đề cả vấn đề triệu não đơn hay là những tài liệu, chúng ta cần phải nên xem đó là quan trọng. Thưa bà chị em, với vấn đề mà in ấn á, tôi không biết gì về vấn đề in ấn, mà tôi cũng không muốn học về vấn đề in ấn nữa. Nhưng mà Chúa thúc giục tôi, năm đầu tiên khi mà đến Hội Thánh đây làm việc Chúa là năm sau là Chúa kêu phải in ấn. Thì từ lúc đó cái tờ báo Tiếng Nơi Hy Vọng mới ra đời. Và Chúa đã ban phước cho nhà in, và bắt đầu nhiều người bắt đầu tới giúp đỡ từ cách xếp, gửi đi và in ấn. Cho nên những tài liệu tôi thấy rất đơn giản. Tôi thấy Chúa ơi, con đã học kỹ sư điện tử, con muốn làm cái gì mà kỹ thuật nó cao cấp, chứ làm cái in ấn thì cái tờ giấy đơn giản mà viết chữ ai mà không làm được. Nhưng mà Chúa nói rằng con phải làm điều đơn giản nhất, vì điều đó sẽ hữu hiệu nhất. Khi tôi nghe điều đó tôi nói, tại sao mà hữu hiệu? Tôi tưởng là truyền hình với phát thanh là hữu hiệu nhất. Nhưng mà sau khi nghiên cứu được lời Chúa là truyền đạo đơn là hữu hiệu nhất. Tôi xin chia sẻ với quý vị những cái tư tưởng này. Một tác giả viết những câu như thế này. Mục sư thì viết lời giảng giống như là trên mặt nước. Nhưng mà những nhà văn viết trên tảng đá. Quý vị hiểu ý kiến không? Bài giảng mà giảng xong rồi đó thì giống như mặt nước đó. Nên từ nó trôi đi. Có thể quý vị không để ý. Nhưng mà những nhà văn viết trên những tảng đá đó thì nó đã đứng đó suốt đời. Bà White nói rằng bài giảng có thể thuyết trình và sớm bị lãng quên, nhưng một cuốn sách vẫn còn đời đời. Quý vị thấy tôi cầm cái cuốn gì đây? Kinh Thánh. Đời đời. Cả hơn 2.000 năm rồi vẫn còn. Nếu mà sứ đồ Phao-lô mà giảng rồi mà không viết xuống đó thì chuyện gì xảy ra? Ngày hôm nay chúng ta không biết. Cho nên cái lời mà viết xuống rất quan trọng. Nhưng mà cái nhạc văn mà viết văn hay là viết bài đừng có nghĩ là không quan trọng. Nó sẽ đi đến đời đời. Nó vẫn còn ở đó. Những cuốn sách hoặc báo chí có thể phát ra 10 năm, 20 năm hoặc là 50 năm về trước vẫn còn sử dụng ở trong những bài giảng của vị mục sư mà quý vị đã từng nghe. Đúng không? Các vị mục sư nghiên cứu những tài liệu cả mấy trăm năm rồi cũng vẫn còn, và đã đem ra cho quý vị nghe những điều đó. Những cuốn sách được bán hoặc phát ra sẽ hướng dẫn những linh hồn đến Đấng Christ tiếp tục đến với Ngài khi Chúa trở lại. Có nghĩa là những tài liệu tiếp tục lan tràn mãi mãi cho tới khi mà Chúa trở lại, chứ không phải là chấm dứt. Có thể nói rằng là những người nhận sách báo có thể đặt riêng qua một bên, đặt vào tủ sách, không bao giờ đụng đến. Nhưng Chúa vẫn quan tâm đến lẽ thật của Ngài đã đưa đến nhà của họ. Và đúng thời kỳ, đúng lúc, Đức Thánh Linh sẽ làm việc và họ bắt đầu mở những trang giấy đó ra đọc. Thương bà chị em, chuyện đó có thật. Và nhiều người biết đến Chúa vì những tài liệu đã phân phát ra. Lời tiên tri có đề cập như thế này. Trong một ngày có hơn 1.000 người sẽ theo đạo. Trong thời kỳ cuối cùng, hơn 1.000 người sẽ theo đạo. Và hầu hết những người ấy, mà nếu chúng ta mà hỏi họ đó, thì họ biết đạo từ những tài liệu mà được phân phát. Cho nên cái phân phát tài liệu có quan trọng không? Rất quan trọng. Có thể chúng ta chia sẻ, họ không thích nghe. Nhưng mà quý vị đặt tài liệu vào bàn tay của họ, họ có thể giúp đó, họ không để ý. Nhưng một ngày nào họ dở ra họ đọc. Thương bại chị em, cho nên tài liệu rất quan trọng. Nhiều tài liệu nếu in đẹp, làm cho nó đàng hoàng, thì người ta thường không có dục trong trùng rác, mà thường thường người ta đến. Có nhiều người bắt đầu mà giúp đỡ báo Tiếng Hy Vọng đó. Thì bây giờ cảm tạ Chúa là nhà báo Tiếng Hy Vọng in hơn 5.000 số báo mỗi tháng. Và phải làm việc công sức 4 ngày trời liên tiếp để bắt đầu mà xếp báo, dán nhãn và gửi ra tất cả những nhiều cửa hàng cũng như là nhiều người Việt Nam ở trên nước Mỹ này. Và bên Việt Nam cũng như nữa, khi chúng tôi gửi báo về Việt Nam, họ cũng phân phát ra, họ bắt đầu phân phát ra khắp nơi từ Bắc vô Nam. Cái điều có những người nói rằng khi mà họ làm cực nhọc, họ nói rằng thưa mục sư, làm báo này cực quá, bây giờ không biết người ta có biết đến Chúa hay không. Tôi mới nói rằng chúng ta không có thể có mặt mọi nơi, nhưng mà mấy tờ báo này sẽ đi đến mọi nơi. Lời giảng chúng ta không đến tai họ được, nhưng mà lời Chúa sẽ đến tai của họ. Và có người nói như vậy là có kết quả hay không? Thương bà chị em, đối với tôi đó là kết quả. Một ngày nào mà người nào mà gửi thư về và nói rằng cảm ơn đã lời chia sẻ về sức khỏe của trong tờ báo Tiếng Hy Vọng, là tôi rất vui mừng, khích động tôi tiếp tục làm tờ báo đó, tuy rằng thấy mệt nhọc. Thương bà chị em rất quan trọng. Quý vị không biết là những người mà ủng hộ tờ báo Tiếng Hy Vọng là đa số là những người không phải thuộc về tín hữu. Quý vị có bao giờ coi tờ báo những cái hàng số tay tự nhân? Nhiều người quý vị chắc không biết đến, mà chính bản thân tôi không biết đến nữa. Tôi không biết nó rơi vào bàn tay của ai mà bây giờ họ gửi tiền về để giúp đỡ. Cho nên Chúa sẽ làm mọi cách để động lực đưa những tài liệu này khắp nơi ở trên thế gian này. Nếu chúng ta tiếp tục làm điều đó, thì Chúa sẽ dùng những tài liệu này để giảng đạo. Truyền đạo đơn sẽ đến nơi mà mục sư không đến được. Thưa bà chị em, chúng ta không có nhiều mục sư đến tất cả những nơi xóm làng, cửa hẻm mà nơi người Việt Nam chúng ta sống ở trên nước Mỹ này. Bất cứ thành phố nào khoảng chừng 10.000 người, 20.000 trở lên là có người Việt Nam. Quý vị biết không? Ngày xưa 20 năm trước đó là khoảng chừng thành phố nhỏ nào cũng có người Hoa hết. Là quý vị có tiệm gì phải không? Tiệm gì? Người Hoa đó. Người Hoa là gì? Là có tiệm Chinese food. Vâng, Chinese restaurant. Bây giờ chỗ nào cũng có người Việt Nam hết. Là quý vị tiệm gì? Nèo. Cho nên nơi nào tôi đi cũng có người Việt Nam hết. Cho nên những nơi đó chúng ta có đủ những người giảng sư để đi đến không? Không. Tài liệu nên phát khắp nơi. Có nhiều điểm mà người ta không nghe tiếng giảng. Nhưng có điểm là tài liệu chúng ta có thể đến với họ từ sách báo truyền đạo đơn, đầy sự lẽ thật mà Kinh Thánh đã đưa người ta đến cùng với Chúa. Cho nên điều đó rất quan trọng. Bây giờ nhiều người hỏi rằng, như vậy truyền đạo đơn, hồi nãy mình nghe nó sách báo rồi, bây giờ truyền đạo đơn nó hữu ích chúng ta như thế nào? Tại sao chúng ta phải bận tâm làm điều đó? Nếu quý vị hỏi tại sao chúng ta bận tâm mà ra làm điều đó, trong trời nắng chang chang mà đi răng phan phát, mà không biết họ thích hay không? Thì quý vị đặt hỏi rằng tại sao Chúa Giê-xu xuống trần gian này khi trời nắng chang chang, đóng đinh trên thập tự giá và chết cho tội lỗi quý vị và cho tôi? Có đáng hay không? Nếu Chúa Giê-xu đáng để chết cho một linh hồn trên trái đất này, thì chúng ta cũng đáng phát một truyền đạo đơn cho những người đang sống sót ở trên trần gian này. Linh hồn rất quan trọng cho em. Mỗi lần tang lễ mà tôi tổ chức, tôi có những lúc rất buồn. Có những người chết mà không biết đến Chúa vì họ chưa từng nghe lời giảng đạo. Thưa bà chị em, một ngày nào chúng ta nằm xuống ngủ mà chúng ta chưa chia sẻ, một ngày đó Chúa Giê-xu trên trời rất đau buồn. Vì Chúa cho chúng ta tất cả đầy sức lực và thời gian đã làm. Nhưng mà quý vị đâu hỏi là có lợi ích gì? Thứ nhất là lợi ích là Chúa kêu gọi chúng ta. Nhưng mà những bốn lợi ích, bốn chữ T mà quý vị nhớ. Bao nhiêu chữ T tôi nói? Bốn chữ T. Quý vị muốn thứ tự hay không thứ tự tùy theo quý vị. Thứ nhất là khi quý vị ra phát truyền đạo đơn, cái lợi ích thứ nhất là tập cái tánh tình giản dị và sẽ trao dồi cái nghệ thuật để lấy cảm tình. Khi mà tôi tới một cái nhà mà tôi sợ hãi, mà tôi tới cái nhà thứ nhất sợ hãi, cái nhà thứ hai, thứ ba, từ từ nó không sợ nữa. Rất đơn giản. Càng ngày mình làm thì càng ngày rất dễ. Nếu mà ai mà đi buôn bán hay đi gõ cửa nhà đó, quý vị biết là cái nhà đầu tiên rất khó, nhưng mà cái nhà thứ hai từ từ sẽ dễ. Hay là quý vị bồng cầm telephone lên mà bán một cái gì đó, telephone đầu tiên rất khó, nhưng mà những cú telephone sau thì rất dễ. Nó tập chúng ta giảng gì? Những người mà trong Chúa mà tập lên tòa giảng hoặc là tập hát, tập giảng gì đó, là người đó sẽ thành công ở trong cái công việc làm của họ. Cho nên chúng ta cần phải tập giảng gì, và khi mà chúng ta giảng gì, chúng ta sẽ trao vào cái nghệ thuật để nói chuyện. Cái nhà đầu tiên tôi chia sẻ mà họ không hiểu ý tôi nói gì, cái ngày nhà thứ hai tôi sẽ trao dồi cái cách nói. Vì chúng ta lặp lại những cái lời nói đó, trao chuốt những chữ đó, và từ từ chúng ta để ý những cặp mắt và tấm lòng của họ, chúng ta sẽ làm sao mà lấy cảm tình của họ. Đức Giêsu đã dạy điều đó và chúng ta thực hành ngày hôm nay. Điều thứ nhất là gì? Tập nói giảng gì. Thứ hai là tập trung vào truyền giáo. Tập trung vào truyền giáo. Khi quý vị mà chia sẻ công việc của Chúa đó, quý vị thấy những nhà người ta rất đối khác hơn nhà mình, hay là người ta rất khổ sở hơn nhà mình. Khi mà tới thăm của bà cô Kiều mà đường ở Lambert đó, trong vòng 2 năm mà 3 người trong gia đình đã chết, mà tôi đâu có biết đâu, mà nghe những cái câu chuyện đó rồi, chúng tôi là những người thăm viếng, chúng tôi rất tuôn trào giọt lệ, rất khóc, rất tội nghiệp, mà tôi không biết điều đó. Mình khi về đến nhà thì tôi nói những người mà trong ban thăm viếng, thấy không, chúng ta còn có phước hơn nữa, cho nên đừng có than phiền điều gì nữa. Cho nên thứ hai là tập trung vào truyền giáo, thì chúng ta không còn bận tâm những vấn đề riêng tư và vấn đề trong hội thánh. Khi mà truyền giáo rồi, chúng ta không còn bận tâm nữa. Đó là thứ hai. Điều thứ ba là chúng ta sẽ trao dồi đời sống tâm linh chúng ta. Càng ngày nói về đến Chúa thì Chúa ban phước chúng ta, thấy chúng ta có một tấm lòng chia sẻ, một tấm lòng rất mừng rỡ Chúa đã ban phước cho mình. Tự nhiên đời sống quý vị thấy đời sống tâm linh nó cao hơn, mà phấn khởi hơn. Đó là điều thứ tư. Điều thứ ba chứ. Thứ nhất là gì? Tập nói giảng gì. Thứ ba là tập trung truyền giáo. Thứ ba là trao dồi đức tin. Và thứ tư là tạo môi trường trong cộng đồng để người ta biết đến hội thánh chúng ta. Nhiều người lái xe ngang qua nhà thờ, nói, tôi đâu có biết đó là nhà thờ của mục sư đâu. Tôi đâu biết nhà thờ của anh chị đi đâu. Họ không biết. Vì chúng ta không bao giờ đến họ và chia sẻ và gần gũi đến họ. Cho nên điều rất quan trọng là tạo môi trường của giáo hội chúng ta, hội thánh chúng ta ở trong cộng đồng này. Đôi khi người ta không biết, ủa tôi đâu có biết có nhà thờ có Đức Phục Lâm ở thành phố Âm Anh thế. Họ không biết. Cho nên khi mà chúng ta phát triển nội đơn thì chắc chắn họ sẽ biết. Vì ô đó, tôi nhớ đến cái ngày đó có ban thăm viếng đến, họ chia sẻ rồi họ giúp đỡ cho tôi, mua một tá cam đến để giúp đỡ cho tôi. Họ nhớ đến, đó là từ hội thánh của chúng ta. Cho nên bốn điều quý vị nhớ không? Lợi ích rất quan trọng là tập nói giảng gì. Điều thứ hai là gì? Tập trung vào truyền giáo. Điều thứ ba là trao dồi đời sống tâm linh. Và điều thứ tư là tạo môi trường trong cộng đồng. Và nếu quý vị muốn thêm cái thứ tư nữa, thứ năm nữa đó, là tập quý vị tập thể thao. Nghĩa là nhiều người cần phải đi bộ. Đây là ban truyền giáo, mỗi ngày mà đi 4-5 tiếng, quý vị về nhà quý vị sẽ xuống cần. Cho nên đó là cái phụ thôi, nếu mà quý vị muốn. Cho nên điều này rất quan trọng ở trong cái công việc truyền giáo. 95% những người bước chân đến nhà thờ là những người đã có tiếp xúc đến cho những người trong tín hữu hội thánh rồi. Nếu hội thánh không ra tiếp xúc với cộng đồng thì họ sẽ không có cơ hội để bước chân đến nhà thờ. Cho nên 90% những người mà đến nhà thờ là đã tiếp xúc với những người ở trong hội thánh. Cho nên đi phát truyền nội đơn là một điều rất quan trọng đến với Chúa và đến đời sống của chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta trao dồi. Chúa muốn chúng ta trao dồi. Tại vì đời sống tâm linh chúng ta mỗi ngày cần được trao dồi, không thể nào mà dậm chân tại chỗ. Một người mà học cách chơi đá banh, quý vị biết đá banh không? Mình chúng ta sẽ đi coi đá banh hay đánh banh. Chúng ta sẽ coi hoài, chúng ta biết những phương pháp đá banh, chúng ta biết truyền banh, chúng ta biết dội banh, chúng ta biết đá vô gôn, chúng ta biết đánh bất cứ cái gì, chúng ta điểm nào chúng ta biết hết. Nhưng mà không ra chơi đó thì chúng ta sẽ gì? Sẽ không trao dồi. Giống như truyền giáo, học biết bao nhiêu phương pháp đi truyền giáo, nhưng mà nếu không khả ra làm thì đời sống tâm linh chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ, sẽ không phát triển.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.